Thông tin về vụ hỏa hoạn gây chết người ở chung cư Carina, cơ quan điều tra Việt Nam hôm 29 tháng 3 cho biết, mặc dù giám đốc của doanh nghiệp đầu tư đã từ chối làm việc với công an vì lý do nhập viện, nhưng chắc chắn vụ án phải có bị can và bị xử lý nghiêm. Cam kết của đại diện cơ quan điều tra được đưa ra giữa lúc cư dân chung cư Carina đồng loạt gửi đơn kiến nghị, yêu cầu cơ quan chức năng ngăn chặn việc chủ đầu tư là công ty Hùng Thanh thi công sửa chữa tầng hầm, nơi xuất phát hỏa hoạn, vì cho rằng công ty này đang tìm cách xóa chứng cứ. Cư dân Nguyễn Thị Ngọc Mai, trưởng ban đại diện và cũng là đại diện pháp lý cho cư dân Carina, nói với VOA tiếng Việt.
Đến thời điểm này thì cư dân của chúng tôi không có biết được rằng là cái kết luận của điều tra như thế nào. Chỉ thấy là mới có bàn giao lại hiện trường thì đã tiến hành làm như vậy rồi.
Trong văn bản gửi giám đốc công an thành phố Hồ Chí Minh, cơ quan điều tra và công ty Hùng Thanh, cư dân Carina yêu cầu các cơ quan chức năng phải giữ nguyên hiện trường và thành lập hội đồng giám định để giám định hiện trường, xác định nguyên nhân vì sao các hệ thống phòng cháy chữa cháy không hoạt động, khiến cho 13 người chết, 91 người bị thương và hàng nghìn người khủng hoảng tâm lý trầm trọng, hàng tỷ đồng dành dụm cả đời bị thiêu rụi và hiện đang sống trong cảnh vô gia cư. Đại diện của cư dân Carina cho biết, theo thông báo của công ty Hùng Thanh, việc thi công gói thầu sửa chữa tầng hầm được tiến hành trong vòng 20 ngày, từ ngày 26 tháng 3 đến ngày 15 tháng 4.
Cái thời gian mà thông báo 20 ngày thì xét thấy rằng là nó không có phù hợp, tại vì cũng chưa có kiểm định rằng là cái tình trạng, cái hư hỏng sửa chữa như thế nào. Không biết rằng là cái biện pháp gia công này đã được phê duyệt chưa và ai giám sát như thế nào thì mà họ lại đưa một cái thông tin như vậy.
Bà Mai đặt hàng loạt câu hỏi liên quan đến an toàn tính mạng, nỗi ám ảnh của những cư dân vừa may mắn thoát chết trong trận hỏa hoạn lớn nhất trong vòng 16 năm qua sau vụ cháy Trung tâm Thương mại Quốc tế ITC vào năm 2002. Tại cuộc họp báo vào ngày 29 tháng 3, Chánh văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh, Đại tá Nguyễn Minh Thông cho biết các sai phạm trong vụ hỏa hoạn bao gồm hệ thống báo cháy của chung cư không hoạt động, hệ thống phun nước không hoạt động, chung cư cũng không có hệ thống báo cháy bằng tay như kẽn. Các cửa thoát hiểm đều mở, khiến cho khói độc bốc lên các tầng trên. Sau khi vụ án được khởi tố, theo lời của Đại tá Thông, cơ quan điều tra đã gửi giấy triệu tập ông Nguyễn Văn Tùng, giám đốc công ty Hùng Thanh, chủ đầu tư dự án chung cư Carina Plaza. Nhưng ông Tùng đã từ chối làm việc với công an vì lý do phải nhập viện. Phản hồi về thông tin này, đại diện pháp lý của cư dân Carina cho rằng
khi nói tới chủ đầu tư, chúng ta nói tới pháp nhân. Mà pháp nhân thì là tập thể, chứ không thể nào là cá nhân. Thì riêng đối với giám đốc của công ty Hùng Thanh thì đúng theo thông tin báo chí thì mình nghĩ rằng là nếu ông bị bệnh thì không có mời ông tới để mà hỗ trợ điều tra được. Nhưng đối với các điều hành khác thì mình nghĩ là sẽ có người được ủy quyền để thực hiện ạ.
Cũng trong buổi họp báo, Đại tá Thông cam đoan chắc chắn vụ án sẽ phải có bị can và bị xử lý nghiêm theo pháp luật. Mặc dù công ty Hùng Thanh là chủ đầu tư, nhưng theo lời bà Mai, cư dân ở đây chỉ biết đến công ty 577 là công ty mẹ của công ty Hùng Thanh, thể hiện qua các văn bản cũng như việc đại diện của 577 luôn có mặt trong các buổi họp với cư dân. Chính vì vậy, thái độ phủi trách nhiệm của 577 khi tuyên bố chỉ sở hữu góp vốn với Hùng Thanh và công ty Hùng Thanh có pháp nhân độc lập và là chủ đầu tư duy nhất của dự án chung cư Carina đã khiến cho nhiều cư dân bức xúc và hoang mang. Đại diện pháp lý của cư dân Carina cho rằng, về mặt pháp lý, 577 không sai khi đưa ra tuyên bố trên, nhưng về mặt đạo lý thì rõ ràng không ổn, vì từ trước đến nay, 577 đóng vai trò chỉ đạo mọi hoạt động của công ty Hùng Thanh tại Carina Plaza. Bà Mai cho biết thêm.
577 đồng hành thì người dân mới có đủ độ tin cậy, trong khi đó công ty Hùng Thanh chỉ có vốn điều lệ hơn 40 tỷ. Đối với dự án này, nếu có sự cố gì xảy ra mà nếu trong tình huống xấu nhất họ dám định rằng là tình trạng kỹ thuật không đảm bảo, buộc phải đập cái chung cư để xây lại thì sẽ dẫn đến cái việc rằng là Hùng Thanh phá sản mà 577 mà bỏ rơi thì người dân đúng là bơ vơ, cho nên người dân rất là hoang mang đối với cái tin như vậy.
Theo báo cáo tài chính năm 2017, 577 có 4 công ty con, trong đó có công ty Hùng Thanh. Và 577 hiện nắm giữ đến 97% vốn ở công ty Hùng Thanh. Tuy nhiên, chủ tịch của hội đồng quản trị 577, Đoàn Tường Triệu cho rằng 577 chỉ sở hữu 95% cổ phiếu doanh nghiệp, chứ không sở hữu 95% dự án Carina Plaza. Do đó, theo lời ông Triệu, chủ đầu tư xây dựng đóng tiền sử dụng đất dự án Carina Plaza là công ty trách nhiệm hữu hạn Hùng Thanh ngay từ đầu khởi công dự án, nên chúng tôi không liên quan. Theo tờ Zing,
Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội hôm 29 tháng 3 tuyên án 18 năm tù giam với cựu ủy viên Bộ Chính trị Đinh La Thăng trong vụ án thất thoát 800 tỷ đồng của Petro Việt Nam khi đầu tư vào ngân hàng Ocean Bank. Trước đó, ông Thăng đã bị tuyên án 13 năm tù tại phiên tòa diễn ra vào tháng 1 năm nay. Như vậy, sau hai phiên xử, ông Thăng nhận án tổng cộng 31 năm tù giam. Hội đồng xét xử hôm 29 tháng 3 quy cho ông Thăng tội cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng vì vụ thất thoát hơn 35 triệu đô la và tòa buộc ông phải bồi thường 600 tỷ đồng trong số 800 tỷ đồng bị thất thoát. Theo cáo trạng của tòa, ông Thăng không bàn thảo với ban quản lý khi ký kết một hợp đồng với chủ tịch lúc đó của Ocean Bank là Hà Văn Thắm sau khi tập đoàn dầu khí mà ông quản lý quyết định đầu tư 800 tỷ đồng vào ngân hàng này. Theo lời khuyên của tòa, ông không báo cáo lên chính phủ về hợp đồng này như theo luật định. Vào năm 2015, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam mua lại ngân hàng Ocean Bank với giá 0 đồng sau nhiều năm hoạt động kém hiệu quả và thua lỗ. Trong một phiên xét hỏi trong tháng này, ông Thăng nói ông chỉ chuyển tiền vào ngân hàng Ocean Bank sau khi được đồng ý về chủ trương, cụ thể là xin ý kiến của Thủ tướng. Ông Thăng nói ông nhận được văn bản đồng ý của Thủ tướng vào tháng 10 năm 2008. Báo chí Việt Nam không nêu đích danh ông Nguyễn Tấn Dũng, người nắm chức Thủ tướng Chính phủ trong thời gian xảy ra vụ án. Nhà báo độc lập Trương Huy San trên trang Facebook cá nhân nhận định rằng Thủ tướng không to hơn luật. Nếu lời khai của ông Thăng được chấp nhận thì Nguyễn Tấn Dũng có thể bị khởi tố, chứ không phải là ông Thăng thoát tội. Hãng tin AP nói vụ xử Đinh La Thăng là một phần trong cuộc chiến bài trừ tham nhũng chưa có tiền lệ do Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng lãnh đạo. AP cho rằng ông Trọng đã thâu tóm thêm quyền lực kể từ khi tái đắc cử vào năm 2016 sau khi hất cẳng ông Dũng ra khỏi chính trường. Ông Đinh La Thăng, 57 tuổi, từng nắm chức Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh và là cựu Chủ tịch Tập đoàn Dầu khí Việt Nam PVN từ năm 2008 đến 2011. Sáu bị cáo khác gồm cựu phó tổng giám đốc Ocean Bank Nguyễn Xuân Sơn cũng bị tuyên phạt tội cố ý làm trái và nhận án từ 15 tháng cải tạo tới 5 năm tù. Tòa buộc các bị cáo bồi thường số tiền thất thoát còn lại, tức là 200 tỷ đồng.
Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam Dương Chí Dũng ngày 28 tháng 3 lên tiếng phản bác mạnh mẽ một phúc trình của các chuyên gia nhân quyền Liên Hiệp Quốc về điều kiện làm việc tồi tệ của các nữ công nhân công ty Samsung tại Việt Nam. Thông tấn xã dẫn lời đại sứ Dương Chí Dũng nói, thông cáo thể hiện sự không chuyên nghiệp, thiếu thiện chí, không khách quan, vô tư, không tuân thủ quy tắc xử sự và quy chế hoạt động của các thủ tục đặc biệt khi đưa ra những thông tin và quan ngại không có cơ sở, cũng như đánh giá tiêu cực về việc cơ quan chức năng Việt Nam trao đổi với một số cá nhân về vụ việc. Đại sứ Dương Chí Dũng trả lời phỏng vấn báo chí về thông cáo được các chuyên gia Liên Hiệp Quốc đưa ra vào ngày 20 tháng 3. Phúc trình dài 46 trang của Trung tâm Nghiên cứu Giới, Gia đình và Môi trường trong Phát triển và Tổ chức Phi Chính phủ của Thụy Điển IPEN được công bố vào tháng 11 năm 2017 cho biết có khoảng 80% công nhân làm việc tại Samsung là phụ nữ. Các nữ công nhân này đã phải làm việc trong điều kiện bị chèn ép và thiếu an toàn. Họ bị buộc phải tăng ca với mức lương rẻ mạt. Nhiều công nhân đã kiệt sức khi phải đứng suốt ca làm việc kéo dài từ 9 đến 12 giờ, thường xuyên bị đổi ca làm sáng tối, thậm chí ngay cả nữ công nhân mang thai cũng phải đứng làm việc nhiều giờ và không dám nghỉ giữa ca vì sợ bị cắt lương. Sức khỏe của các công nhân bị ảnh hưởng nghiêm trọng khi liên tục tiếp xúc trực tiếp với hóa chất, phóng xạ, sóng điện từ mà không hề được bảo vệ bằng các quy định cụ thể về an toàn lao động, dẫn đến nguy cơ bị ung thư hay mắc các bệnh về tim mạch, mắt, bao tử, xương khớp. Với mục tiêu thu hút vốn đầu tư nước ngoài, Việt Nam có nhiều chính sách ưu đãi cho các doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực điện tử. Ngành công nghiệp đã đóng góp đặc biệt cho tăng trưởng kinh tế tại Việt Nam. Các chuyên gia Liên Hiệp Quốc cho rằng điều này đã gây nguy hại cho môi trường cũng như sức khỏe của công nhân tại Việt Nam. Samsung hiện sản xuất tới 50% điện thoại tại Việt Nam. Chỉ có 8% sản phẩm của tập đoàn này được sản xuất tại Hàn Quốc. Lợi nhuận của các nhà máy Samsung tại Việt Nam năm 2016 đạt 36 tỷ đô la và sản phẩm được xuất đi 78 quốc gia và vùng lãnh thổ. Sau khi phúc trình được công bố, Samsung đã lên tiếng phản đối với lý do các cuộc phỏng vấn chỉ dựa trên 45 công nhân, trong khi có tới hơn 100.000 người làm việc cho tập đoàn này tại Việt Nam.
Hoa Kỳ tặng 6 xuồng tuần tra cho lực lượng cảnh sát biển Việt Nam. Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội cho biết hôm 29 tháng 3, giữa lúc mối quan hệ giữa hai cựu thù ngày càng nồng ấm hơn. Các xuồng này là phần bổ sung bên cạnh 6 xuồng tuần tra và một tàu tuần tiễu giã chiến đã được Hoa Kỳ cung cấp hồi năm ngoái. Đây là động thái mới nhất trong mối quan hệ an ninh gia tăng giữa Việt Nam và Hoa Kỳ và diễn ra tiếp sau chuyến thăm đầu tiên của một tàu sân bay Mỹ hồi tháng 3. Việt Nam là nước công khai tranh chấp nhiều nhất với Trung Quốc về một số khu vực ở Biển Đông. Trung Quốc đòi hỏi chủ quyền tới 90% diện tích vùng biển được cho là có tiềm năng dồi dào về trữ lượng dầu khí. Theo kế hoạch, Mỹ sẽ còn giao thêm nhiều tàu xuồng và cũng đã cung cấp cho Việt Nam một trung tâm đào tạo, cơ sở bảo trì, hệ thống cẩu xuồng, xe cộ và bộ mô phỏng định vị. Xuồng tuần tra Master Shark có thể đạt tốc độ lên đến 50 hải lý một giờ, tương đương với 93 km một giờ, và phù hợp để sử dụng cả trên sông hồ lẫn ngoài biển.
Không lâu sau khi chính quyền Tổng thống Donald Trump ra tín hiệu mở ngỏ khả năng tái gia nhập TPP, Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc muốn mở rộng một phiên bản mới của Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương tới Hoa Kỳ và những nước khác. Trả lời phỏng vấn của tờ Nikkei và Financial Times hôm 26 tháng 3, người đứng đầu chính phủ Việt Nam nói tất cả các nền kinh tế thành viên sẽ hưởng lợi khi Hoa Kỳ tham gia vào hiệp định này. Ông Phúc cho rằng đó sẽ là một động lực lớn cho tăng trưởng trong khu vực và trên thế giới. Hoa Kỳ là quốc gia dẫn đầu tiến trình đàm phán hiệp định TPP nguyên thủy có sự tham gia của 12 nước, kể cả Hoa Kỳ, dưới thời Tổng thống Barack Obama. Tuy nhiên, ngay khi lên nhậm chức vào tháng 1 năm 2017, Tổng thống Donald Trump đã rút Hoa Kỳ ra khỏi hiệp định nguyên thủy của 12 nước, chiếm 40% lượng GDP toàn cầu và 1/3 thương mại toàn thế giới. Ông Trump nêu lý do rút khỏi TPP là muốn bảo vệ công ăn việc làm cho người Mỹ. 11 nước thành viên còn lại, trong đó có Việt Nam, đã ký kết một hiệp định sửa đổi có tên Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương, CPTPP, còn gọi là TPP-11, hôm 8 tháng 3. Tuy nhiên, ngay trước khi TPP-11 được ký ở Chile, đã có những tiếng nói từ trong nước Mỹ kêu gọi chính quyền ông Trump nên xem xét lại quyết định đó. Tháng trước, Bộ trưởng Ngân khố Mỹ Steve Mnuchin cho biết Tổng thống Trump vẫn mở ngỏ khả năng tái gia nhập TPP. Thủ tướng Phúc cho Nikkei và Financial Times cho biết nếu Hoa Kỳ không tham gia, CPTPP vẫn tiếp tục và sẽ mang lại lợi ích cho tất cả các nền kinh tế thành viên, nhưng người đứng đầu chính phủ Việt Nam vẫn hy vọng Washington có thể trở lại tham gia TPP. Trong hiệp định TPP có sự góp mặt của Hoa Kỳ, các chuyên gia kinh tế đánh giá Việt Nam là nước sẽ hưởng lợi nhiều nhất từ hiệp định thương mại bậc nhất của thế kỷ 21, theo lời cựu Ngoại trưởng Mỹ John Kerry. Chuyên gia kinh tế Trần Toàn Thắng của Viện Quản lý Kinh tế Trung ương CM nhận định với VOA rằng khi có Mỹ thì Việt Nam lợi hơn rất nhiều với tăng trưởng trong cả thương mại và nền kinh tế. Hoa Kỳ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam trong các thành viên TPP. Việt Nam là đối tác thương mại lớn thứ 16 của Mỹ với kim ngạch thương mại hai chiều lên tới 52,3 tỷ đô la vào năm 2016, theo thống kê của Cơ quan Đại diện Thương mại Mỹ. Cuối tháng 1 tại Diễn đàn Kinh tế Toàn cầu ở Davos, Thụy Sĩ, Tổng thống Trump đã nói bóng gió rằng ông sẽ xem xét việc tái gia nhập TPP nếu nó thay đổi theo hướng có lợi cho Mỹ. Tiến sĩ Trần Toàn Thắng, Phó Giám đốc Ban Môi trường Kinh doanh và Cạnh tranh của CM cho rằng Mỹ cũng sẽ hưởng lợi nếu trở lại TPP vì sẽ có môi trường đầu tư thuận lợi hơn.
Nó có thể là một cái đòn bẩy rất là tốt để cho Mỹ tiếp cận vào các cái thị trường ở ASEAN, bởi vì bản thân Việt Nam đã là một cái thị trường khá lớn trong ASEAN rồi.
Bài xã luận của Detroit News ra hôm 27 tháng 3 mô tả quyết định rút khỏi TPP của Tổng thống Trump là một quyết định tồi và cho rằng TPP hứa hẹn tạo ra một liên minh thương mại mạnh mẽ để chống lại ảnh hưởng của Trung Quốc ở châu Á-Thái Bình Dương. Tờ tin tức của Detroit nhận định rằng hiệp định này đặc biệt có lợi cho Hoa Kỳ khi nó giúp các nhà xuất khẩu Mỹ tiếp cận tốt hơn các nền kinh tế đang lớn mạnh và giúp giảm sự phụ thuộc của các nước đó vào Trung Quốc. Nhật Bản cũng khuyến khích Tổng thống Trump trở lại với TPP như một phương cách để lấy lại được sức mạnh trước Trung Quốc. Tuy nhiên, một chuyên gia của Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế CSIS có trụ sở ở Washington nói, ông không mấy lạc quan về triển vọng Mỹ quay lại với TPP trong tương lai gần. Giám đốc sáng kiến minh bạch hàng hải của CSIS Greg Pauling nói với VOA.
So much of the U.S.
Rất nhiều điều kiện do Mỹ đòi hỏi đã bị treo lại để TPP-11 được thông qua. Do đó rất khó có một cơ chế hữu hiệu để đưa ra một hiệp định có lợi hơn cho phía Mỹ. Không có một hiệp định tốt hơn thì làm sao Quốc hội thông qua và làm sao hiệp định này được công chúng Mỹ đón nhận dưới thời chính quyền Trump.
TPP-11 còn gồm Canada và Mexico, hai nước láng giềng của Hoa Kỳ và một số nền kinh tế tự do khác quanh vành đai Thái Bình Dương và Nam Mỹ.